Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trân Như xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 10 tháng 4 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát sóng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ có các bài như sau liên quan đến tình hình Biển Đông mà Bộ Quốc phòng Philippines lên tiếng đính chính không có ý định chiếm đảo như lời của Tổng thống Duterte. Kế tiếp, phóng viên Cát Linh sẽ có bài liên quan đến cựu chủ tịch và bí thư tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, liên quan đến thảm họa môi trường Formosa. Và còn nhiều các bài phóng sự khác sẽ lần lượt gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Kính Hòa mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Việt Nam vừa công bố một báo cáo kinh tế Việt Nam trong quý I năm 2017. Nêu rõ sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các đại công ty nước ngoài, có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, gọi tắt là FDI, ví dụ như công ty Samsung của Hàn Quốc. Nguyên nhân của sự việc này là do nhiều ngành công nghiệp của Việt Nam bị suy giảm. Các sản phẩm của các công ty Việt Nam sản xuất không có giá trị cao khi xuất khẩu. Do đó, cả nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào các công ty FDI. Báo cáo này cũng đưa ra một con số đáng ngại là các công ty trong nước hiện chỉ chiếm 28% tổng trị giá hàng xuất khẩu. Điều đó có nghĩa là các công ty Việt Nam ngày càng yếu thế trong sự cạnh tranh toàn cầu với các công ty nước ngoài. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết là Trung Quốc hiện là quốc gia có số vốn FDI lớn nhất của Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư trong quý I là 820 triệu đô la Mỹ.
Bộ Tài chính Việt Nam đang đề nghị tăng thuế bảo vệ môi trường lên xăng dầu, lên mức 8.000 đồng một lít. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế của Bộ Tài chính, giải thích đề nghị này với báo chí rằng thuế môi trường đánh lên xăng dầu là loại thuế gián tiếp, dễ sử dụng để thu ngân sách quốc gia trong tình trạng cạnh tranh tự do trên toàn cầu hiện nay và giá xăng dầu đang giảm. Ông giải thích thêm là do xăng dầu Việt Nam hiện ở mức rẻ nhất thế giới, rẻ hơn cả hai quốc gia láng giềng là Lào và Campuchia. Vì vậy, tăng giá xăng dầu bằng thuế cũng là để chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới, bảo vệ quyền lợi quốc gia. Theo số liệu từ Bộ Tài chính thì tổng số tiền thuế môi trường thu được trong những năm qua lúc nào cũng cao hơn số tiền chi ra cho mục đích bảo vệ môi trường. Theo ông Phạm Đình Thi thì trong luật pháp hiện nay không bắt buộc các khoản thuế môi trường thu được sẽ dùng để chi toàn bộ cho các hoạt động vì môi trường.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng các nhà máy, công ty, xí nghiệp, đơn vị kinh tế có lượng nước thải từ 1.000 mét khối trở lên một ngày phải lắp đặt một hệ thống quan trắc tự động theo dõi nước thải của mình, và hệ thống quan trắc này được nối với hệ thống thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo thông tin của báo Thanh Niên tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì những thông tin về ô nhiễm môi trường như nước thải, khí thải, tiếng ồn được đưa lên 48 bảng thông tin điện tử tại thành phố. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, thì việc đưa ra các thông tin về ô nhiễm môi trường một cách công khai như vậy là việc cần làm để cho dân chúng biết, và đây là một trong những chương trình có mục tiêu giảm ô nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2020. Nhưng ông Thắng cũng nói là việc kiểm soát môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất khó khăn, vì có nhiều đơn vị kinh tế đổ lén nước thải ra môi trường, cộng với hạ tầng cơ sở được xây cất không đồng bộ, gây khó khăn cho việc kết nối thông tin.
Du khách Việt Nam khi đi du lịch có những hành vi xấu hay còn được gọi là phản cảm, như ăn cắp, chửi bậy, có thể phải bị cấm xuất nhập cảnh ra nước ngoài du lịch. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc một công ty du lịch tên là Transviet, khi nói về chiến dịch nâng cao hình ảnh du khách Việt trong một năm qua. Trong chiến dịch này, nhiều địa phương tại Việt Nam đã ấn hành các bản hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng về những việc nên làm và không nên làm để phát đến du khách. Nhiều người làm việc trong ngành du lịch nhận thấy rằng trong số những du khách đến Việt Nam thì khách Trung Quốc thường hay có những hành vi phản cảm nhất, nhưng các công ty lữ hành và các hướng dẫn viên du lịch cũng nói rằng du khách người Việt cũng có những hành vi xấu như thế khi đi ra nước ngoài và cả khi thăm viếng các danh lam thắng cảnh trong nước. Theo các công ty lữ hành thì việc ban hành các bản hướng dẫn là không đủ và phải biến các hướng dẫn đó thành luật để có thể phạt nặng du khách nào vi phạm.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, một lần nữa Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho hay với mục đích cân bằng lực lượng trong quần đảo Trường Sa, ông đã chỉ thị quân đội chiếm giữ 9 hay là 10 đảo đá và bãi cạn trong khu vực mà ông nói là nằm gần bờ biển của Phi. Nói với báo chí tại Manila, Tổng thống Phi nhắc lại là ông muốn làm bạn với Trung Quốc, vì thế ông đảm bảo với Bắc Kinh là Phi sẽ không đưa võ khí tới đặt ở những hòn đảo Phi chiếm giữ. Tổng thống Duterte còn nói rằng, mặc dù Phi không gia tăng hoạt động quân sự, nhưng tình hình Biển Đông vẫn căng thẳng, và đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã không ngăn cản để Trung Quốc xây dựng, cải tạo và đặt võ khí ở những hòn đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi. Ông cũng nói rằng, nếu chiến tranh xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì Phi sẽ bị thiệt hại. Vì thế, ông không muốn Phi can dự vào bất kỳ cuộc chiến nào.
Xin nhắc lại là hôm 6 tháng 4 vừa rồi, Tổng thống Duterte có nói rằng, quân đội Phi sẽ chiếm đóng toàn bộ 9 đảo đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa mà chưa nước nào chiếm đóng. Trong 9 đảo đá và bãi cạn này có đảo Thị Tứ lớn nhất có cơ sở quân sự của quân đội Phi, và Việt Nam cũng cho là của mình. Tuy vậy, vào ngày 7 tháng 4, Bộ Quốc phòng Phi đã ra tuyên bố nói rằng Manila chỉ nâng cấp các cơ sở sẵn có của mình mà không chiếm thêm đảo mới. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng các bên tranh chấp ở Biển Đông phải kiềm chế, tránh để xảy ra xung đột. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, lặp lại tuyên bố của Việt Nam rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Và hiện nay Việt Nam theo dõi những động thái của Philippines, theo sau lời tuyên bố của Tổng thống Duterte. Cũng xin nói thêm là hiện nay tại quần đảo Trường Sa có tất cả 6 quốc gia tranh chấp là Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Trong đó Việt Nam chiếm đóng nhiều đảo đá và bãi cạn nhất, nhưng Trung Quốc là quốc gia có nhiều cơ sở quân sự nhất và cũng đã xây dựng nhiều đảo nhân tạo nhất.
Ông Vũ Đại Vĩ, đặc phái viên của Trung Quốc về Bắc Hàn hiện đang có mặt tại Seoul để thảo luận với chính phủ Seoul về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên và những căng thẳng đang có do Bắc Hàn gây nên. Bắc Kinh gửi ông đặc sứ Vũ Đại Vĩ sang Seoul chỉ ít ngày sau thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra tại bang Florida, Hoa Kỳ. Các viên chức Mỹ cho hay, tại thượng đỉnh, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý Triều Tiên là vấn đề nghiêm trọng và nổi bật nhất. Chuyến đi của ông đặc sứ Trung Quốc cũng diễn ra giữa lúc có đồn đoán Hoa Kỳ có thể sẽ đơn phương tấn công quân sự Bình Nhưỡng để ngăn cản, không cho Bắc Hàn tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Đồn đoán này bùng nổ lớn hơn từ cuối tuần trước, sau khi Hải quân Hoa Kỳ thông báo hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và đoàn chiến hạm đi kèm đang tiến tới phía Tây Thái Bình Dương để đến bán đảo Triều Tiên.
Hôm qua, Trung tá Hải quân Dale Benham, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương, nói với hãng thông tấn AFP rằng Bắc Hàn tiếp tục là mối đe dọa hàng đầu trong khu vực, vì Bình Nhưỡng có những hành động vô trách nhiệm, liều lĩnh, gây bất ổn khi tiếp tục chương trình thử nghiệm hỏa tiễn và theo đuổi ý đồ chế tạo vũ khí hạt nhân. Trước đó, đài truyền hình NBC News đưa tin nói Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã đệ trình cho Tổng thống Trump những phương án giải quyết chuyện Bắc Hàn, trong đó có đề nghị ám sát lãnh tụ Kim Jong-un và những tướng lãnh điều khiển chương trình chế tạo hỏa tiễn hạt nhân của Bắc Hàn, hoặc đưa vũ khí hạt nhân đặt trở lại tại Nam Hàn, hay phá hủy hệ thống giao thông của Bắc Hàn, đặc biệt là những tuyến đường Bình Nhưỡng thường sử dụng để vận chuyển vũ khí. NBC News cho hay biết được tin này qua những viên chức cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ, kể cả các viên chức cao cấp quốc phòng Mỹ. Nói thêm là đề nghị được đệ trình cho Tổng thống Trump trước khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đón Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Ngay sau tuyên bố gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi binh sĩ chiếm đóng các đảo và bãi chưa có người ở Trường Sa, Bộ Quốc phòng nước này lên tiếng đính chính Philippines không có ý định như vậy. Mời quý vị cùng đến với Việt Hà.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, Thiếu tướng Restituto Padilla, nói với báo giới hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 4, rằng Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra tuyên bố sau khi ông được một viên chức quốc phòng báo cáo tóm tắt về tình hình ở khu vực Biển Đông. Và thực sự, Tổng thống chỉ có ý nói đến các khu vực mà Philippines đã chiếm đóng rồi. Hãng tin Reuters hôm 7 tháng 4 trích lời một giới chức hải quân của Philippines khẳng định điều này và nói thêm là việc Philippines đòi chiếm những đảo và bãi đá chưa có người ở là trái với tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, được ký vào năm 2002. Nhận xét về những tuyên bố gây lẫn lộn gần đây từ phía chính quyền Philippines, Thạc sĩ luật Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Philippines có những phát biểu gây lẫn lộn như vậy.
À, cái chuyện mà bất đồng của ông Duterte này thì nó không phải là lần đầu tiên. Nó đã có nhiều lần rồi, ngay từ khi ông mới chuẩn bị đắc cử mới tổng thống, và đã có nhiều lần mà chúng đánh xuôi chèn cử ngược rồi. Và cái bộ ngoại giao của Putin phải đi vất vả để cái quan điểm của ông Duterte này cho cái cộng đồng ASEAN cũng như là thế giới. Thế còn có lẽ là thứ nhất là trong cái bối cảnh này thì ông Duterte cũng muốn là ông muốn đưa ra một cái chính sách mà coi như là có lẽ là có những cái phản đối ở trong trong cái khi mà ông trước đây ông có một số cái tuyên bố đấy, chẳng hạn như là tuyên bố là ông không thể chống lại được Trung Quốc, tiềm lực ông không muốn bị tiêu diệt toàn bộ cái lực lượng quân đội và cảnh sát của Philippines bị tiêu diệt bởi Trung Quốc bởi vì Philippines không có đủ năng lực. Và chắc có lẽ là nhiều cái phản ứng. Và vì vậy ông đã đưa ra một cái tuyên bố mà mang tính gọi là giống như là cảm tính đột ngột như vậy. Và tuyên bố như vậy thì chắc chắn là nó sẽ vấp phải sự phản đối của rất nhiều cái quốc gia.
Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Duterte cũng đe dọa sẽ bỏ thỏa thuận hợp tác quân sự ký giữa Mỹ và Philippines vào năm 2014 nếu Mỹ trữ các vũ khí tại những căn cứ ở Philippines, vì ông không muốn Philippines bị rắc rối nếu có chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã phải lên tiếng đính chính khi nói rằng ông không biết Tổng thống lấy thông tin này từ đâu, nhưng ông đã đính chính. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines sau đó cũng cho biết Tổng thống Duterte đã đồng ý cho quân đội Hoa Kỳ xây dựng các doanh trại và kho chứa nhiên liệu ở một số những căn cứ địa phương nơi quân Mỹ được phép trú đóng tạm thời theo thỏa thuận năm 2014. Theo giáo sư Renato Cruz de Castro, chuyên gia thuộc trường đại học De La Salle của Philippines, Tổng thống Duterte đang phải chịu sức ép từ ngay trong chính phủ của mình liên quan đến chính sách của Philippines đối với Trung Quốc, cụ thể là trong tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông, nhất là với bãi cạn Scarborough Shoal mà Trung Quốc chiếm được từ Philippines vào năm 2012.
And the fact that he's actually sitting on a very fragile coalition.
Một mặt thì Bộ Ngoại giao muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc với sự ủng hộ của nhóm các nhà doanh nghiệp. Nhưng mặt khác thì quân đội Philippines rất nghi ngờ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc vượt qua làn ranh đỏ bằng cách xây dựng các cơ sở quân sự ở bãi Scarborough Shoal, thì Tổng thống Duterte sẽ phải đứng về phía quân đội.
Từ khi lên nắm quyền cho đến nay, Tổng thống Duterte vẫn luôn lên tiếng khẳng định mong muốn cải thiện quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Ông cũng nói là Philippines sẵn lòng bỏ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi năm ngoái trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc sang một bên khi đàm phán với Trung Quốc. Mới đây, Tổng thống Philippines cũng lên tiếng nói rằng Philippines sẵn sàng hợp tác cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên ở khu vực tranh chấp với Trung Quốc. Ngay lập tức, sau lời kêu gọi chiếm đảo của Tổng thống Philippines, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7 tháng 4 lên tiếng bày tỏ quan ngại về tuyên bố này, nói thêm Trung Quốc hy vọng Philippines sẽ kiểm soát tốt được những bất đồng trên biển giữa hai nước. Theo dự kiến, vào tháng 5 tới, Philippines và Trung Quốc sẽ có cuộc họp đầu tiên về cơ chế tham vấn song phương để giải quyết những vấn đề ở Biển Đông. Thạc sĩ luật hàm Việt cho rằng, mặc dù kêu gọi chiếm đảo, nhưng dù có muốn, thì Philippines cũng không có khả năng thực hiện điều này.
Tức là bởi vì là ngay cả so với tiềm lực hải quân của Việt Nam, Malaysia thì tiềm năng tiềm lực vượt về hải quân của Philippines cũng chưa thể so sánh được với Việt Nam và Malaysia, chứ đừng nói là tới với Trung Quốc. Cho nên cái tuyên bố của ông Tổng thống Philippines này nó cũng mang cái tính chất kiểu như là một cái tuyên bố mà giống như là cái tuyên bố hay theo kiểu của ông Donald Trump đôi khi là có hay theo kiểu dân túy đó.
Vào tháng trước, Tổng thống Philippines cũng cho biết ông không muốn đối đầu với Bắc Kinh vì lý do quân đội Philippines không đủ mạnh để bảo vệ an ninh quốc phòng. Hãng tin AFP trích lời chuyên gia về luật biển của Philippines, ông Jay Patongpakkan cho biết tất cả các thực thể lớn khác ở Trường Sa mà Manila đòi chủ quyền đều đã được quân đội các nước khác chiếm đóng. Chỉ có một vài bãi đá là chưa có quân lính, nhưng chính phủ Philippines muốn thoái lui khỏi tuyên bố mới đây của Tổng thống Duterte. Bộ Quốc phòng Philippines mới đây cũng cho hay Philippines hiện chỉ có kế hoạch nâng cấp một số các cơ sở hiện có của nước này ngoài Trường Sa như doanh trại, hệ thống nước và chất thải, đèn biển, máy phát điện và nơi trú ẩn cho ngư dân. Hiện Philippines chiếm giữ 9 thực thể ở khu vực Biển Đông. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền phần lớn khu vực Biển Đông. Theo Minh Bạch Hàng Hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington DC hôm cuối tháng 3, Trung Quốc hiện đã gần hoàn tất việc xây dựng 3 đường băng để đáp máy bay chiến đấu ở Trường Sa, cho phép nước này triển khai các máy bay chiến đấu và các vũ khí quân sự khác ra khu vực tranh chấp khi cần. Theo tờ The Diplomat, Hải quân Trung Quốc vào hồi đầu tháng này cũng đã hạ thủy một tàu hộ tống có tên lửa dẫn đường loại 054A Chiang Kai-2 4.000 tấn. Hiện Trung Quốc có khoảng 23 đến 25 tàu dạng này, và các tàu này được dùng chủ yếu trong các hoạt động tuần tra tại khu vực Biển Đông.
Quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục thời sự hôm nay, cựu chủ tịch và bí thư tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, nhân vật được cho là đã có nhiều sai phạm liên quan đến thảm họa môi trường Formosa, bị đảng ủy khối cơ quan trung ương bỏ phiếu đề nghị cách chức ngày 4 tháng 4 vừa qua. Vì sao đến một năm sau mới có quyết định? Điều này có làm nhẹ đi những bức xúc của người dân cả nước hay không? Mời quý vị theo dõi phần trình bày của Cát Linh.
Cuối cùng, ông Võ Kim Cự, hiện là bí thư đảng đoàn, chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cựu chủ tịch và bí thư tỉnh Hà Tĩnh, bị đảng ủy khối cơ quan trung ương bỏ phiếu đề nghị kỷ luật cách chức ngày 4 tháng 4 năm 2017. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng có phiếu đồng thuận với đề nghị trên, lý do vì những sai phạm của ông này trong vụ việc nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, cho rằng hình phạt cách chức ông Võ Kim Cự được đề nghị sau một năm thảm họa Formosa là mang tính chất rất bình thường vì liên quan đến nhiều người.
Cái này thì tôi thấy nó cũng bình thường thôi, bởi vì cái chuyện này nó là cái chuyện cũ, thì phải chuyện cũ cũng nhiều người chịu trách nhiệm trong phải một người. Cho nên cái đó mà bóc tách cái đường dây khuyết điểm đó, nó có dây đó, để mà xử lý kỷ luật là cái chuyện phải có thời gian, vì đây vấn đề động tới con người mà. Nó lâu thì cũng có cái lý.
Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Trên, một trong những người lên tiếng mạnh mẽ, kêu gọi nhà máy gang thép Formosa phải rời khỏi Việt Nam, kiên quyết cho rằng ai có lỗi trong việc đưa Formosa vào và để Formosa xả thải chất độc làm chết biển miền Trung thì người đó cần phải được xử lý. Và ông khẳng định thêm, một cá nhân thì chưa đủ.
Không chỉ ông Võ Kim Cự, thế còn nhiều người nữa.
Đồng thuận với ý kiến trên là ông Trần Bang, người đấu tranh khởi đầu cho biểu ngữ Formosa Get Out. Ông nói rằng, nếu giả sử việc này được sự đồng thuận với cấp cao hơn thì như thế nào, điều đó mới là thực sự quan tâm. Chứ còn đưa ông Võ Kim Cự ra làm chốt thí thì cũng là bình thường, không giải quyết được vấn đề. Một vị đại biểu hiện đang tham gia hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách tại Hà Nội, ông Lưu Bình Nhưỡng, cũng ý kiến với báo chí việc đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự là bình thường. Ngay từ khi tai họa ô nhiễm biển miền Trung do Formosa gây ra vào tháng 4 năm 2016, ông Võ Kim Cự là người đầu tiên lên tiếng với truyền thông báo giới trong nước, phát ngôn về việc cấp phép cho Formosa thuê đất 70 năm để làm nhà máy gang thép ở khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh, được tất cả các cấp bộ ngành đồng ý của ông, từng gây chú ý cho dư luận cả nước. Trước đó, đã có nhiều nhà quan sát khẳng định việc cấp phép cho Formosa vào Việt Nam bức tử môi trường biển thì không thể một mình ông Võ Kim Cự quyết định. Báo Lao động trong nước ngày 2 tháng 8 năm 2016 từng đăng tải bài viết ký tên nhóm phóng viên điều tra phanh phui sự thật của vấn đề cấp phép cho Formosa là do lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường ủy nhiệm bừa và nhắm mắt ký. Danh tính của nhiều quan chức cấp cao và những con đường bí ẩn dẫn đến tờ giấy phép 70 năm hoạt động của nhà máy Formosa được trưng dẫn chi tiết từ khi Bộ Tài nguyên Môi trường chấp thuận vào tháng 6 năm 2008. Nổi bật trong đó là lời phát biểu của ông Bùi Cách Tuyến, cựu thứ trưởng, phụ trách Tổng cục Môi trường nhấn mạnh, tuy ông ký quyết định cho phép Formosa xả thải ra biển, nhưng đó là quyết định tập thể của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên Môi trường gồm rất nhiều người. Tuy trong cuộc gặp cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lên tiếng nói rằng sẽ xử lý nghiêm bất kỳ ai liên quan đến Formosa. Nhưng từ đó đến nay, ngoài khởi tố hình sự đối với ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty môi trường Kỳ Anh vì liên quan đến hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải giữa Formosa và công ty cổ phần xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh thì hoàn toàn không có cá nhân nào hay ban ngành nào đứng ra chịu trách nhiệm đối với vấn nạn Formosa. thêm vào đó là hàng loạt vụ bắt bớ, đánh đập, bắt giam những ai lên tiếng đòi minh bạch cho môi trường biển và đền bù cho người dân. Những cuộc biểu tình tuần hành ngày càng nhiều hơn với quy mô lớn hơn. Qua những điều đó, nhà báo Huỳnh Ngọc Chên không nghĩ rằng kỷ luật cách chức ông Võ Kim Cự là động thái có thể làm dịu những bức xúc của người dân.
Vấn đề không phải là chỉ là xử lý những quan chức mà đưa ra cái sai trái, mà phải đền bù thiệt hại cho người dân. Vấn đề là chỗ đó. Phục vụ xa gây ra thiệt hại đó thì Phục vụ xa phải đền bù thỏa đáng cho người dân.
Với ông Huỳnh Ngọc Chên, số tiền 500 triệu đô la do Formosa đền bù là không thể bù đắp cho thiệt hại của ngư dân cả nước.
Dẫu là kỷ luật, ai để kỷ luật, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là vấn đề đền bù, bởi người dân đang chịu rất nhiều khó khăn khi tái chế, nên du lịch chống ngành ngư không phát triển được, người dân không có kế phương kế sinh nhai, đó là cái quan trọng.
Theo quan sát của ông Nguyễn Minh Nhị, ông nhận thấy tương lai sẽ còn rất nhiều người bị kỷ luật.
Cái chuyện này nó có gây ra cái không hài lòng, cái bức xúc ở trong người dân á thì có, nhưng mà cái chuyện xử lý này á, vì tôi nói nó một cái nhiều người thì chứ là chỉ cũng là một người thôi, còn có thể là tôi nghĩ rằng còn nhiều người nữa. Thì người dân á là sẽ thấy là từng bước có giải quyết thì họ cũng đang chờ đợi.
Chưa biết được dự đoán của ông Nguyễn Minh Nhị có thành sự thật hay không. Nhưng có một ý kiến được nhiều người quan tâm trong những ngày vừa qua, đó là chia sẻ của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng được viết trên trang cá nhân của ông. Cách xử lý tốt hơn hết là đàm phán trực tiếp với dân.
Liên quan đến vấn đề Formosa, đoàn công tác Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam vào hôm 5 tháng 4 kết luận rằng nhà máy thép Formosa đã khắc phục được 52 trên 53 lỗi. Chỉ còn một hạng mục từ dọc cốc ướt sang dọc cốc khô mà dự tính sẽ được hoàn thành vào năm 2019. Dọc cốc khô và ướt về cơ bản khác nhau như thế nào? Và nếu Formosa vẫn tiếp tục sử dụng công nghệ cốc ướt đến tận năm 2019, sẽ gây những tác động gì đến môi trường? Lan Hương tìm hiểu sau đây.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, dập cốc ướt là công nghệ cổ điển. Khi đó cốc nóng từ 1200 đến 1300 độ, được hạ xuống nhiệt độ từ 200 đến 300 độ bằng nước lạnh. Phương pháp này sinh ra rất nhiều hóa chất độc hại, trong đó có phenol, cyanua, ammoniac, vô cùng nguy hại cho con người và môi trường. Trong khi đó dập cốc khô là khi cốc nóng đỏ được dập khô bằng khí trơ trong hệ kín. Dập khô có hai lợi ích lớn là thu được nhiệt để vận hành máy phát điện và không tạo ra phenol, cyanua và các hợp chất công nghiệp khác nên khá thân thiện với môi trường. Kỹ sư Lê Quốc Trinh hiện đang hành nghề tại Canada, người đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về luyện kim, cho chúng tôi biết thêm.
Tần nữa đó, chỉ sẽ làm ô nhiễm về sông ngòi, mà luyện khô chỉ làm ô nhiễm về không khí, khô tức là không cần nước. Nhưng mà nghiền ra rất là nhuyễn, thì nó sẽ bay thành bụi trong không khí, nên nó sẽ gây rất nhiều vấn đề về da, về hơi thở, về phổi này kia. Còn luyện ướt á thì những chất thải gì thải ra sông á thì cũng là ô nhiễm sông.
Giữa năm 2016, Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt cho Formosa thì công nghệ cốc là công nghệ dập cốc khô. Tuy nhiên trong quá trình vận hành, Formosa đã tự ý chuyển sang công nghệ cốc ướt để tiết kiệm chi phí. Cũng trong ngày 4 tháng 5, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau quá trình sửa đổi các lỗi vi phạm gây ảnh hưởng môi trường, Formosa hiện tại đã đủ điều kiện để vận hành lò cao số 1 và hiện tại đang chờ phê duyệt của chính phủ. Tuy nhiên, thông tin này đã gây hoang mang trong dân chúng. Họ lo ngại nếu nhà nước cho Formosa tiếp tục hoạt động khi hệ thống dập khô chưa được thiết lập, sẽ lại một lần nữa bức tử môi trường biển. Hãng tin Reuters hôm 6 tháng 4 trích lời Linh Mục Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, nếu nhà nước phê duyệt cho Formosa hoạt động trở lại với phương pháp dập cốc ướt sẽ là một hành động vô trách nhiệm và những người dân như ông sẽ còn đấu tranh đến cùng để bảo vệ môi trường. Kỹ sư Lê Quốc Trinh nhận định, nếu từ giờ đến năm 2019, Formosa tiếp tục sử dụng phương pháp dập ướt thì còn gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, đặc biệt là môi trường biển.
Thì Nhưng cái ướt thì phải thải ra với cái dạng là ướt. Cái dạng đó chỉ phải thải ra biển. Nên là tiếp tục thôi. Nó giấu như thế nào, cái chuyện làm sao tôi biết được. Chắc chắn là nó cũng tiếp tục là xả thải. Chứ làm sao mà nhà máy nào mà ngưng xả thải được. Không có nhà máy nào trên thế giới mà ngưng xả thải đó. Nó chỉ để nó giải quyết vấn đề gọi là nguy hiểm, đụng chạm tới sức khỏe con người. Nên cần giải quyết như thế nào. Đó là cái vấn đề kỹ thuật. Tôi không nắm rõ cái khâu làm việc là của họ trong nhà máy ra làm sao. Mình làm sao mình đi vào đó mình biết được. Mình đọc được những cái họa đồ, những cái tài liệu kỹ thuật của họ đâu mà mình biết. Không? Thì chắc chắn là từ năm 2019 họ cần tiếp tục xả thải như vậy không? Chắc chắn 100%. Và cái xả thải của họ đâu phải riêng vấn đề khoáng chất, luyện cốc hay luyện kim. Còn nhiều thứ khác nữa cơ. Còn bốn thứ khác nữa cơ. Chỉ nhìn cái nhà máy nó đồ sộ á. Chỉ nhìn những cái cơ ngơi mà biệt thự, chung cư mà họ xây đó. Tức là chứa khoảng 10.000 người. Một cái khu công nghiệp đó làm việc cũng phải 10.000 người, 20.000 người. Chỉ nội với 20.000 người đó, ăn uống, rồi thì xả, phóng tiểu tiện mà lại tiện ra. Cái đó là một nguồn ô nhiễm đó. Phải xử lý đó chứ. Thì họ đổ ra biển là một loại. Loại thứ hai đó là những cái chất hóa học mà họ dùng để họ cho những cái nhà máy hóa học của họ. Tôi không biết là trong khu đó họ có những nhà máy hóa học nào mà tôi biết chắc chắn một điều á. Formosa bắt nguồn từ một nhà máy hóa học chứ không phải là luyện kim. Nó có rất nhiều nhà máy hóa học trong đó mà nó không nói. Những cái hình ảnh mà họ trưng bày ra ống sắt chảy rất là nhiều. Đó là một nhà máy hóa học rồi chị. Chất hóa học họ thải ra chất gì sao không biết được. Còn vấn đề mà khoáng chất chứ họ thải ra thì đã nói rồi, tức là năm ngoái là Sở Tài nguyên Môi trường họ đã nói khoáng chất nó gây thiệt hại thế nào họ cũng đã nói rồi.
Ông Lê Quốc Trinh cũng cho chúng tôi biết thêm rằng hiện tại còn rất nhiều nhà máy luyện kim trên thế giới, thậm chí ở những quốc gia hiện đại phát triển còn sử dụng phương pháp luyện ướt. Tuy nhiên quá trình sàng lọc chất thải trước khi xả ra môi trường của họ rất bài bản và được thực hiện rất cẩn thận. Chất thải khi ra đến sông ngòi chỉ còn phần lớn là nước và những chất không độc hại như cát, bụi. Sau đó hàng năm người ta lại múc lượng cát, bụi, tạp chất dưới sông lên để xử lý bằng cách trộn với nhựa đường thành nguyên liệu làm đường đi. Ông đã làm việc trực tiếp mấy chục năm nay với một nhà máy luyện kim ở Quebec, Canada, sử dụng phương pháp luyện ướt này và họ chưa từng gây ra điều tiếng gì hay những nguy hại gì cho môi trường. Như vậy, theo tài liệu của chúng tôi tìm hiểu, cũng như những phân tích của chuyên gia Lê Quốc Trinh, thì hệ thống dập cốc ướt, bản thân nó cũng vẫn tiềm ẩn những hiểm họa ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, nếu các nhà máy nói chung, trong đó có Formosa, không có kế hoạch xử lý cụ thể từ bước đầu. Formosa tháng trước cho biết sẽ đầu tư khoảng 350 triệu đô la Mỹ trong dự án cải thiện các biện pháp an toàn môi trường, với hy vọng có thể hoạt động trở lại vào quý 4 năm nay. Tháng 4 năm ngoái, nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh đã xả thải trực tiếp ra biển, làm cá chết hàng loạt, nổi trắng xóa dọc ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, khiến hàng trăm ngàn người dân mất sinh kế. Các chuyên gia đã phân tích và cho biết, việc Formosa sử dụng phương pháp dập cốc ướt là thủ phạm chính gây ra hiện tượng cá chết.
Vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Vào dịp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Cộng hòa Séc, Hungary và Thụy Điển, một nhóm xã hội dân sự ở Krex từng gửi thư đến bà Kim Ngân hồi đầu năm với kiến nghị tôn trọng nhân quyền, tìm cách làm sao ý kiến, tiếng nói của họ có thể đến bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khi bà đến soát. Thành Trúc có bài chi tiết.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Tháp Tùng đã rời Hà Nội đi châu Âu hôm thứ Năm ngày 6 tháng 4. Tại châu Âu, ngoài việc gặp gỡ giới chức lãnh đạo các nước, bà Kim Ngân còn tiếp xúc với người Việt tại ba quốc gia Thụy Điển, Cộng hòa Séc và Hungary. Trong đó, hai nước Hungary và Cộng hòa Séc, hay còn gọi là TIP, có những cộng đồng người Việt đông đảo trước và sau 1975. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Xã hội Dân sự Văn Lang ở TIP đã gửi một thư trên mạng để loan báo sẽ tìm cách trao lại bà Kim Ngân bức thư ngỏ mà nhóm đã thảo và gửi đến bà một lần hồi tháng Giêng năm nay. Đây là thư kiến nghị do ba người trong nhóm Văn Lang ở Séc và một người từ Pháp cùng thảo ra, kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đồng thời phản đối việc bắt giữ, giam cầm hai nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ Nấm, và Trần Thị Nga. Sau đó, nhóm còn thảo thư gửi lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lubomir Zaoralek và Thủ tướng Bohuslav Sobotka của TIP, kế đến là Thủ tướng Jean-Marc Ayrault của Pháp. Từ thủ đô Praha, Séc, chị Nguyễn Thanh Mai, thành viên nhóm Văn Lang, với sáng kiến của chị về thư ngỏ gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cho biết.
Ngày 27 tháng 1, bọn mình viết thư ngỏ cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngày 31 tháng 3 là mình viết cho các chính khách của Séc, của Pháp và của EU. Ngày 4 tháng 4 thì mình ra thông báo với các báo chí của cả Séc, của cả Việt về cái lá thư ngày 31 tháng 3. Thư ngỏ cho bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết ở trên online từ hồi tháng Giêng, thu được 671 chữ ký. Có một người bạn nước này, có người bạn nước khác ký và gửi DHL về cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngoài ra, ở bên này thì là vì bọn mình là công dân và cư dân ở Liên minh châu Âu, bởi thế cho nên là bọn mình cũng viết những cái lá thư tới các chính khách của Séc, của Pháp, của cả Liên minh châu Âu, yêu cầu là mỗi khi làm việc với nhà nước Việt Nam thì hãy nhắc đến vấn đề nhân quyền. Chỉ muốn nói rõ ràng là cái chính quyền Việt Nam đã ký kết những cái hiệp ước về nhân quyền, thì như vậy phải tôn trọng và ta phải thi hành.
Thư thông báo ngày 4 tháng 4 mà chị Nguyễn Thanh Mai vừa đề cập đến được trang mạng Dân Luận đăng lên, trong lúc chị Thanh Mai cho biết sẽ có một tờ báo tiệp sắp đưa tin liên quan về thư ngõ này. Như lâu nay, thường những cuộc gặp người Việt ở nước ngoài, nơi mà lãnh đạo đến thăm, chủ yếu dành cho những đối tượng được chọn lọc, còn những tiếng nói đối lập các nhà đấu tranh bị loại ra ngoài. Ông Đoàn Hòa, một thành viên khác của nhóm Văn Lang, trình bày về điều này.
Tất nhiên là những vụ như vậy thì hội người Việt ở Séc đứng ra người ta tổ chức, chứ không phải ai đến cũng được. Tức là mời thì thế là mời phải chọn lọc. Mà tất nhiên bọn tôi là trong những thành phần đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho người dân trong nước, cho nên không bao giờ họ mời. Cái cuộc gặp mặt do ban lãnh đạo của cái hội người Việt ở Séc người ta tổ chức là người ta tổ chức ở trong cái chợ Sapa và dứt khoát sẽ được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Cho nên là bọn tôi có muốn làm gì đấy thì bọn tôi không thể làm được. Ngày 14 thì bà Kim Ngân có cuộc gặp mặt với đại diện của cái hội người Việt. Và chúng tôi thì là cứ 2 tuần một lần thì hiện tại là chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình ở trước Đại sứ quán Việt Nam ở tại Praha. Thì nó sẽ trùng vào cái ngày 16 là ngày Chủ nhật. Thì có khả năng hôm đó bọn tôi sẽ có kết hợp thêm. Bên này nó nhiều hội lắm chứ. Hội người Việt ở Séc này, hội người Séc gốc Việt này, tất cả những tổ chức hay là hội Phật tử, hội sinh viên, hội phụ nữ, tất cả thật ra nó đều là cái cánh tay nối dài của Đảng. Chỉ có cái nhóm Văn Lang của chúng tôi là cái nhóm độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Yêu cầu để đưa kiến nghị cho bà thì cái chuyện đã không bao giờ có đâu.
Ông Hoàng Hùng, một trong những người có tên trên thư ngõ về nhân quyền gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng như các chính giới Séc, Pháp và EU, nói ông đồng ý với quan điểm của ông Đoàn Hòa.
Cái thư thì chúng tôi đã gửi rồi, nhưng mà cuộc gặp của bà Kim Ngân với cộng đồng người Việt thì chắc chắn họ chọn lựa người và chắc chắn chúng tôi sẽ bị loại, không được vào trong đấy để nói ra những cái tư tưởng của mình. Cũng có ý kiến là chúng tôi sẽ biểu tình để mà trao tận tay cái bức thư đấy cho bà đấy, thế nhưng mà cái việc đấy đang bàn bạc và chưa biết là có được hay không. Chúng tôi muốn là muốn trao tận tay cho bà đấy.
Cộng đồng người Việt bên này phần lớn là con cháu của những người cộng sản, ngay kể cả tôi hay kể cả nhóm trong nhóm Văn Lang thế. Cho nên là để mà có một cái thái độ quyết liệt như ở bên Mỹ hay là bên các nước Tây Âu khác thì là không có.
Thế nhưng mà chúng tôi là mang tính chất ôn hòa, và hiện nay những cái người mà ủng hộ chúng tôi cũng có rất là nhiều chứ không phải ít. Hiện nay những người mà dám trực tiếp đến biểu tình trước đại sứ quán Việt Nam theo như lời kêu gọi của chúng tôi thì có khoảng 100 người. Thế nhưng những người ủng hộ thần đạo khác thì có rất là nhiều người.
Còn đối với chị Nguyễn Thanh Mai, việc nhắc lại cho mọi người biết về bức thư kiến nghị của nhóm đã gửi cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân hồi tháng Giêng là điều phải làm và phải có tác dụng nhất định. Còn mong muốn trao thư này tận tay bà Kim Ngân khi bà đến Séc gần như là chuyện viễn tưởng.
Mình thấy đưa cái lá thư cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp, đấy là cái chuyện hơi viễn tưởng. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì tại sao không làm, đúng không?
Được biết, chuyến công du Thụy Điển của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xảy ra 24 năm sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến quốc gia này. Chuyến thăm Hungary của bà Kim Ngân xảy ra 9 năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đến đây, và chuyến đi Cộng hòa Séc xảy ra 8 năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm quốc gia này.
Xin cảm ơn phóng viên Thanh Trúc. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay, mời quý vị đến với phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Như mọi lần, tuần này, sinh viên lại tổ chức đi bán dưa để giúp cho các gia đình nông dân ở Quảng Ngãi, vì dưa hấu rất giá do Trung Quốc không ăn dưa Việt Nam. Có thể nói rằng, hầu hết những sinh viên thiện nguyện đều rất nhiệt tình và chu đáo trong việc bán dưa hỗ trợ cho người nông dân. Nhưng câu chuyện bán dưa của các sinh viên thiện nguyện lần này lại có hai vấn đề cần đặt ra. Liệu người nông dân có rút được bài học kinh nghiệm nào khi trồng dưa phục vụ thị trường Trung Quốc, và chính sách khuyến nông của tỉnh Quảng Ngãi năm sau sẽ ra sao? Ở vấn đề thứ nhất, bởi Việt Nam là xứ sở có thời tiết rất phù hợp để cây dưa hấu phát triển, chính vì vậy chất lượng và chủng loại dưa cũng rất phong phú. Giá dưa hiện tại tiêu thụ trong nước cũng tương đối cao, với mặt bằng chung là 5.000 đồng mỗi ký lô. Thế tại sao dưa của nông dân Quảng Ngãi bán ra thị trường cùng với giá 5.000 đồng thì phải nhờ đến sinh viên thiện nguyện? Một khách hàng mua dưa tên Mai chia sẻ.
Dưa này là không được ngon, nhưng mà xin mấy đứa, thương mấy đứa sinh viên là mua dùm trang có tội, chứ còn dưa này là đưa qua Trung Quốc không bón, khi nào bón không bón được là đưa về, không có biểu với sinh viên đi bón dùm, rất là tội cho sinh viên.
Bà Mai cho biết thêm là chất lượng dưa của nông dân Quảng Ngãi rất kém, không ngọt, màu không đỏ như dưa nơi khác và nhìn chung là không hấp dẫn. Điều này làm bà nhớ đến loại chuối mà bà đã mua ủng hộ nông dân Đồng Nai khi bà thăm con gái ở Sài Gòn. Bà chưa bao giờ gặp một loại chuối ba hương có chất lượng kém như loại chuối bà đã mua với giá cao, vì nghĩ rằng đây là mua ủng hộ. Và trái dưa hấu mà bà mua bây giờ cũng vậy, giá nó cao ngang với những trái dưa hấu có chất lượng tốt trên thị trường. Như vậy, vô hình trung, những bạn trẻ làm thiện nguyện bị biến thành những con người tiêu thụ rác công nghiệp trong trò chơi đỏ đen với thương lái Trung Quốc mà một số nông dân Việt Nam đã lựa chọn. Bởi lẽ cả dưa và chuối mà bà Mai đã mua đều có chung đặc tính là trọng lượng nặng hơn so với các giống dưa chuối khác, năng suất cao hơn, số lượng trái nhiều hơn nhưng lại cho chất lượng kém hơn. Và người nông dân đã chọn chủng loại giống này để xuất cho Trung Quốc theo yêu cầu của họ. Khi mà các thương lái Trung Quốc lật kèo, không mua nữa, thì loại nông sản này chỉ đem đổ chứ không thể tiêu thụ nơi thị trường Việt Nam. Lúc không thể bán được cho người trong nước với giá bình thường như mọi trái cây khác, người ta bắt đầu kêu cứu và nhờ đến các nhóm thiện nguyện. Và người mua cũng vì thương nông dân, thương các nhóm thiện nguyện mà mua, chứ không mấy ai hài lòng về chất lượng thứ mà mình mua. Đó là sự thật. Trong khi đó, với tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và chia sẻ, hầu hết những bạn sinh viên khi nghe người nông dân gặp khó khăn thì chẳng từ nang bất cứ việc gì, sẵn sàng sáng tay giúp đỡ. Một bạn sinh viên tên Hải bán dưa hỗ trợ bà con nông dân chia sẻ.
Nay thì bọn em rất hiểu hoàn cảnh khó khăn của những người dân ở Quảng Ngãi, và họ đang lâm vào tình trạng là vô cùng khó khăn khi mà không bán được dưa. Vì vậy mà bọn em nhân cái sự kiện này, bọn em muốn góp một phần nào nhỏ nhỏ sức ý là sức trẻ của bọn em để giúp những người dân vượt qua những hoàn cảnh khó khăn này. Mong tất cả mọi người hãy cùng nhau chia sẻ giúp đỡ cho mọi người. Giá hoa dưa ở đây thì vô cùng rẻ, 4.000 thôi. Bán được bao nhiêu thì bọn em sẽ đưa lại cho người dân hết chứ không lấy một đồng nào luôn. Còn kinh phí thì bọn em tự túc hết, không phụ thuộc vào một kinh phí nào.
Một bạn nữ sinh viên tên Diệp chia sẻ thêm.
Dạ, bọn em cảm thấy là vui, và mỗi khi bán xong là tụi em bán được một cái là 4.000, bán được bao nhiêu là tụi em sẽ đưa lại cho người dân, tụi em không lấy tiền lời. Kinh phí ăn vì bên chuyện là tụi em tự chịu tự lo hết ạ. Không, bán trên thị trường tự nguyện ạ. Giống như giá cả người dân có thể mua đắt hơn hoặc rẻ hơn, bây giờ bán trên thị trường tự nguyện nên giá cả bao nhiêu bọn em không thêm vấn đề về thêm chi phí ăn uống là bọn em tự chịu đi trên thị trường tự nguyện.
Theo hai bạn trẻ này, việc học tập rất bận rộn nhưng vì tinh thần lá lành đùm lá rách, vì thương những người nông dân khốn khó thua lỗ và nghĩ đến tương lai học hành của con cái trong gia đình họ, nên các bạn tạm gác việc học hành trong vài ngày để làm thiện nguyện, đi bán dưa giúp bà con nông dân. Và mùa thi học kỳ đang đến, mất vài ngày để bán dưa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc ôn luyện bài thi. Nhưng các bạn vẫn quyết tâm giúp đỡ bà con nông dân, vì các bạn tin rằng với lời kêu gọi, mỗi trái dưa một tấm lòng sẽ giúp bà con đỡ khốn khổ hơn trong vụ mùa này. Bởi khi dưa đã chín, nếu bán không kịp sẽ thối, và chỉ cần một trận mưa giông kéo qua, thì sau một đêm, dưa nứt khắp ruộng không xài được nữa. Sau buổi trò chuyện với các bạn sinh viên bán dưa hỗ trợ bà con nông dân tại các điểm bán dưa rải rác khắp miền Trung, chúng tôi thực sự mừng vì vẫn có rất nhiều bạn trẻ nhiệt thành và biết nghĩ cho người khác. Nhưng cũng qua đây, chúng tôi xin gửi đến giới hữu trách Việt Nam lời khuyên. Các vị nên rút kinh nghiệm, khuyến cáo nông dân nên trồng loại nông sản nào để đảm bảo không bị Trung Quốc chơi sọ nữa. Và người nông dân cũng nên rút kinh nghiệm, trồng những loại nông sản có chất lượng tốt để phục vụ thị trường Việt Nam, đừng trồng trọt theo kiểu ăn xổi để chơi với thương lái Trung Quốc, đến khi bị họ lật kèo thì cầu cạnh đến lòng tốt của các bạn trẻ. Bởi lòng tốt không phải lúc nào cũng có sẵn để nâng đỡ cho những cú ngã của người thiếu cẩn thận và coi thường đôi chân của mình. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog tập hợp ý kiến các blogger lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được các anh chị em Đài Á Châu Tự Do đọc.
Bốn mươi móng biệt thự cao cấp trên bán đảo Sơn Trà có phép hay không? Nhà máy Formosa đã sửa 52 lỗi trong số 53 lỗi, vậy nó có được vận hành hay không? Đó là hai câu hỏi mà blogger, mạng xã hội đặt ra cho chính quyền trong tuần lễ qua. Ngoài ra, chính quyền lại cũng vẫn phải đối phó với sự phản kháng của dân chúng vùng Bắc Trung Bộ, chịu ảnh hưởng tai họa môi trường Formosa Vũng Áng, một sự phản kháng kéo dài hơn một năm nay chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt, mà lại có vẻ căng thẳng hơn sau cuộc biểu tình chiếm trụ sở ủy ban huyện Lộc Hà của dân Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 4. Và nếu những cuộc biểu tình chống Formosa Vũng Áng là của ngư dân, dân nghèo và giáo dân, thì nay lại có thêm những cuộc biểu tình của tầng lớp trung lưu tại Hà Tĩnh dùng xe ô tô phản đối việc thu phí đường bộ. Trên trang tin Ba Sàm, một tác giả là Nguyễn Văn Do viết như sau.
Tôi không phê phán lý tưởng Marx, Engels, vì bất cứ một lý tưởng nào cũng bắt nguồn từ nền tảng chân thiện mỹ. Nhưng tôi phê phán sự bế tắc của lý tưởng này và phương thức xây dựng hệ thống của nó. Bởi nó chỉ cao đẹp trên giấy, ngoài thực tế nó dìm nhiều con người vào vũng lầy sa đọa, ai oán. Sự bế tắc về lý tưởng thường dẫn đến con người đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chính nó. Nhìn về thực tại, Cộng sản Hà Nội không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề xã hội nữa. Suy nghĩ không đủ tầm, bế tắc lý tưởng. Không có khả năng hoạch định chiến lược phát triển cho một khối dân tộc, không định hình rõ ràng con đường đang đi, phá nát hầu hết các nền tảng xã hội, về các nét văn hóa, về hệ thống tài nguyên và thiên nhiên có sẵn. Xã hội Cộng sản đang trở nên rỗng tuếch về tất cả, về nền tảng kinh tế, về đường lối chính trị, về giá trị con người, về đường nét văn hóa mờ nhạt, về duy trì bản sắc dân tộc, về lối sống và gắn kết xã hội. Tất cả đều tan nát.
Lý tưởng Marx Engels mà ông Do đề cập hiện nay vẫn là tư tưởng chính trị duy nhất được đảng Cộng sản cầm quyền cho phép. Từ đó, nảy sinh ra một nguyên tắc là những đảng viên Cộng sản Việt Nam nắm hết mọi quyền lực chính trị và kinh tế trong xã hội. Nguyên tắc đó được nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh gọi là nghề đảng.
Nghề đảng là nghề hot nhất, thăng tiến nhanh nhất, làm giàu mau nhất trong thời đại ngày nay, còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh. Thử hỏi đến 90 triệu lao động cùng với toàn bộ nguồn tài nguyên của đất nước, đặt hết dưới quyền lãnh đạo của một nhóm chưa đến 4 triệu người hành nghề đảng, thì làm sao nghề đảng không là nghề ngon nhất thời đại này?
Sau khi dân chúng biểu tình chiếm ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, nhanh hơn những lần trước, lần này chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, báo chí nhà nước tại Hà Tĩnh, rồi sau đó là của Trung ương, lên tiếng chỉ trích những người biểu tình, gọi họ là kẻ xấu hoặc bị những kẻ xấu lợi dụng. Blogger Bà Đầm Trẻ viết trên trang Dân Luận rằng báo chí của nhà nước là dối trá.
Minh chứng mới đây nhất cho sự dối trá và bệnh hoạn của báo chí nhà nước là vụ vu khống người dân là bị kẻ xấu lợi dụng kích động ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, đến Ủy ban Nhân dân huyện để làm rõ việc công an đánh dân và đòi quyền lợi về vụ Formosa. Họ cũng làm điều tương tự với người dân ở Đông Yên, Hà Tĩnh, biểu tình chặn đường quốc lộ diễn ra cùng ngày. Trong khi không đưa ra bằng chứng nào chỉ ra kẻ xấu nào đã lợi dụng, kích động. Báo chí mà không đứng về phía nhân dân mà đi bảo vệ chế độ, mặc dù chế độ thối nát đến tột cùng, thì việc xã hội hỗn loạn, đất nước thụt lùi về mọi mặt là điều vô cùng dễ hiểu.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng phản ứng của nhà nước không có gì thay đổi, theo cái cách mà họ cầm quyền từ trước tới nay. Nhưng ông cảnh báo rằng thời đã khác, thế cũng đã không còn được như xưa. Duy chỉ có sự tự tin đến mức ngớ ngẩn thái quá của nhà cầm quyền vào quyền lực của mình thì vẫn như cũ. Những đòi hỏi của dân chúng vùng Bắc Trung Bộ chưa được giải quyết xong, thì có tin nói rằng Formosa đã khắc phục 52 trên 53 lỗi của họ và sẽ sớm được vận hành. Blogger Nguyễn Anh Tuấn đặt câu hỏi là tại sao lỗi quan trọng nhất là lỗi công nghệ, thủ phạm gây ra thảm họa môi trường vừa qua, lại được cho phép và phải 2 năm nữa, theo lời hứa của Formosa, mới được giải quyết. Và trong lúc hệ lụy của thảm họa Formosa chưa giải quyết xong thì lại bùng lên việc phản đối thu phí tại cầu Bến Thủy giữa Hà Tĩnh và Nghệ An. Lần này là những cư dân tầng lớp trung lưu có xe hơi dùng tiền lẻ trả tiền phí cầu đường gây ra kẹt xe dài hàng cây số. Nhà giáo Hà Văn Thịnh bình luận.
Tiền lẻ của cầu Bến Thủy đó thì thực chất thì cũng chỉ là một cái đốm lửa. Nhưng mà chuyện Lộc Hà ngày hôm qua thì đã làm dăm vài tia lửa, có thấp thoáng ánh bập bùng của hình hài ngọn lửa. Chỉ có cái kẻ ngu thì mới không thấy cái sự phi ngẫu nhiên của truyền thống Xô Viết thuở nào. Và thế là nhượng bộ thôi. Rất mong chính quyền không những biết sợ dân, mà còn biết thêm là không phải do dân xấu, mà là do kẻ cầm quyền tệ hại nên mới ra nông nỗi này. Lại còn mong hơn là họ biết vượt qua nỗi sợ để mà lo cho dân, thương dân. Nhưng mà thực lòng mà nói thì e là khó lắm.
Cuộc nổi dậy Xô Viết nghệ tỉnh vẫn là điều tự hào của những người cộng sản khi họ chưa lên cầm quyền, cũng diễn ra trên vùng đất Bắc Trung Bộ này. Sau khi vụ những công trình biệt thự trên sân Trà lộ ra là chưa có giấy phép, và sau đó hàng loạt bài báo của báo chí nhà nước cùng nhau đưa tin vụ này, thì đã có chuyện là công ty Biển Tiên Sa, chủ đầu tư các công trình biệt thự cho biết là họ đang làm đúng luật. Trong khi đó thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng lại có vẻ cho rằng Biển Tiên Sa phạm luật. Thế là mọi việc trông chờ vào Thủ tướng giải quyết. Blogger Nguyễn Anh Tuấn, trong bài viết Biển Tiên Sa chống ủy ban, đặt câu hỏi là nếu thành phố Đà Nẵng phải đền bù thiệt hại vì sai, thì tiền đó có phải là tiền đóng thuế của người dân Đà Nẵng hay không? Nhà báo Nguyễn Thông biết rằng, những vụ xây cất trái phép từ trước đến nay chưa bao giờ được xử nghiêm minh cả.
Cho nên, người ta mới nghi ngờ bộ máy thực thi pháp luật có vẻ chỉ nghiêm với dân. Ông Kỷ xây ròng rã Dân Phủ hơn 6 năm, không ai hỏi thăm. Nhà 8B Lê Trực ở Hà Nội mới kinh, ngay giữa của giữa thủ đô. Xây vượt mấy tầng chán chê, cơ quan chức năng mới biết. Bán đảo Sơn Trà còn kinh nữa, chỗ có thể nói là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, cực kỳ nhạy cảm. Thế mà có anh nhà giàu đưa máy móc, vật liệu xé rừng bạt núi vào khoét đất xây 40 cái móng biệt thự khủng. Cuối cùng, nhà chức trách mới biết nhờ tin báo của ông dân thường đi đánh cá phát hiện. Còn bao nhiêu nữa những vụ vi phạm pháp luật về xây dựng, vi phạm công khai mà vẫn kín như bưng. Dân biết nhưng trên thực tế dân không thể làm gì, dù dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Còn bộ máy hoặc không biết, hoặc có biết, nhưng cứ lờ đi, không muốn làm, để rồi cái sảy nảy cái ung.
Tìm câu hỏi trả lời cho xã hội Việt Nam đương đại, nhà văn Vương Chí Ngàn đi du lịch tới những quốc gia có tình trạng phát triển tương đồng hoặc thấp hơn Việt Nam, là Campuchia và Miến Điện. Ông thấy rằng họ đang tiến lên. Sau khi so sánh, ông đưa ra lời giải thích cho tình trạng Việt Nam.
Người ở nông thôn dồn lên đô thị. Các chiến binh vốn không được chuẩn bị để có hiểu biết cần thiết về việc làm ăn xây dựng, chia nhau lấp đầy bộ máy quản lý, điều hành mọi mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Hỗn loạn chồng lên hỗn loạn. Nhưng mặt, tất cả hoan hỷ coi như xã hội mình đã bước vào cuộc sống hiện đại, bất chấp thực tế đó là một thứ quả chín ép dễ dàng biến dạng. Cốt nhất là sự trung thành với tương lai, chứ không phải trung thành với quá khứ. thứ đáng phải lo ngại nhất là sự tử tế của con người và sự thịnh vượng của xứ sở, chứ không phải cái tiếng hảo.
Những người chiến binh cộng sản đã thắng những cuộc chiến tranh, đã lên cầm quyền mấy mươi năm nay, và họ cũng thường hay nhắc lại quá khứ vẻ vang của họ. Trong cái gọi là hỗn loạn chồng lên hỗn loạn của nhà văn Vương Trí Nhàn, đột nhiên người ta thấy báo chí chính thống của nhà nước ca ngợi Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Nhà báo blogger Trường Duy Nhất cảnh báo.
Bắt đầu xuất hiện những bài tụng ca quá lố về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đẩy ông lên hàng tư tưởng khai phóng ngang cùng chí sĩ Phan Chu Trinh. Không tỉnh táo, ông Phúc sẽ chết bởi chính đám bồi bút này, như trường hợp người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng với loạt bài Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á trước đây. Chắc nhiều người chưa quên loạt bài Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á thời Nguyễn Tấn Dũng. Tôi tin, nếu quả thật muốn làm người tử tế, còn chút liêm sĩ, giờ đọc lại, ông Dũng sẽ xấu hổ. Chuyện xảy ra chưa lâu, và tôi tin ông Phúc còn nhớ. Chính phủ cần ở một nền báo chí phản biện, chứ không phải tụng ca.
Một nhân vật khác cũng nổi lên tại Sài Gòn là ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch quận nhất, với chiến dịch tạo thành vỉa hè gây ra nhiều tranh cãi, cả trên báo chí chính thống. Có người bảo chuyện tranh cãi xung quanh chiến dịch vỉa hè là một câu chuyện thể hiện tính cắt cứ của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh viết trong bài Rác của một thời.
Trong bối cảnh Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn đều bị đồn đoán là có hệ thống cát cứ, và nếu có thì ắt hẳn Sài Gòn như đang sở hữu một tỉnh cát cứ rất riêng và thâm trầm của mình. Đến lúc này, người ta phải tự hỏi là không biết báo chí ở thành phố đã cổ vũ nhiệt tình cho chiến dịch chỉ tay của ông Hải hay là vô hình chung lẳng lặng thu thập các chứng cứ bất lợi cho ông Hải, bao gồm cả những phát ngôn có thể bị khởi kiện về luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Dĩ nhiên, trong chiến dịch của ông Hải, không phải là không có người thật sự ủng hộ. Sau 42 năm, chứng kiến sự bất toàn và bất nhất trong việc lãnh đạo, người dân Việt Nam nói chung đã quá mệt mỏi và luôn bừng dậy trước một hình ảnh nào đó mang lại cho họ hy vọng rằng sự tốt đẹp nhất đã đến. Thậm chí, để được tốt đẹp, họ chấp nhận những sai lầm ban đầu của những người dám làm. Thật không có gì tàn nhẫn hơn khi lợi dụng sự khổ đau của con người Việt Nam đang vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, rồi mị dân dẫn dắt họ đi về những lý lẽ biện luận lạc lối với nền văn minh và luật pháp.
Sự tàn nhẫn mà Tuấn Thanh đề cập, hay là sự vô lý trong chuyện biển Tiên Sa và thành phố Đà Nẵng, được blogger Nguyễn Anh Tuấn trả lời rằng, do bởi sự thờ ơ về chính trị của người dân Việt Nam. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi đến phút chót của chương trình. Trên trang web của Đài Á Châu Tự Do ofa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và các bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@ofa.org. Toàn Ban Việt ngữ cùng Trân Như mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lần sau.
Con đường xưa.
You have been listening to Radio Free Asia.